Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Minh Anh, Thùy Dương, Thanh Hà và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 4 tháng 8, 2017. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ngoại trưởng Đức nhắc lại yêu cầu nhân viên tình báo Việt Nam phải rời khỏi nước Đức. Washington vận động diễn đàn an ninh khu vực ASEAN tại Manila luận tội Bình Nhưỡng. Tổng thống Donald Trump bất bình các tướng lãnh Mỹ về cuộc chiến tại Afghanistan. Mỗi ngày một sự kiện, trừng phạt Bắc Kinh, Donald Trump dựa vào tinh thần bài Trung Quốc. Kính thưa quý thính giả, hôm nay Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel một lần nữa nhắc lại yêu cầu nhân viên tình báo trong Sứ quán Việt Nam phải rời khỏi nước Đức. Ông cho rằng người này dính líu đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Thùy Dương cho biết thêm chi tiết.
Ngoại trưởng Sigmar Gabriel được Reuters trích dẫn, nói với báo giới, xin trích, chúng tôi không khẩn nài nhân viên này ra đi, mà đúng ra là chúng tôi yêu cầu người này ra đi, bởi vì chúng tôi tin chắc rằng đương sự đã dính líu đến vụ bắt cóc. Vẫn theo lãnh đạo ngoại giao Đức, không có gì phủ nhận giả định này, mà ngược lại, tất cả các yếu tố đều cho thấy nhân viên này cùng với sự trợ giúp của mật vụ Việt Nam và tranh thủ cơ hội đang làm việc trong Sứ quán Việt Nam tại Đức đã bắt cóc một người đang xin tị nạn. Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên là một cán bộ lãnh đạo trong ngành dầu khí và sống tại Berlin từ mùa hè 2016 và bị chính quyền Việt Nam truy nã về tội tham nhũng. Có hai giả thuyết trái ngược nhau về việc ông Thanh rời khỏi Đức và về nước. Chính quyền Berlin cho rằng đương sự bị bắt cóc, còn Hà Nội thì nói rằng ông ta hồi hương và ra đầu thú. Thậm chí truyền hình Việt Nam còn chiếu cảnh ông Thanh nói về việc ông ra đầu thú. Ngoại trưởng Đức Gabriel nhấn mạnh, ông Trịnh Xuân Thanh bị đưa ra khỏi Đức theo cách thức mà người ta thường thấy trong các phim trinh thám về thời kỳ chiến tranh lạnh. Đó là điều mà chúng tôi không bao giờ chấp nhận hay lời dẫn.
Washington vận động diễn đàn an ninh khu vực ASEAN luận tội Bình Nhưỡng. Trong 3 ngày cuối tuần kể từ hôm nay, Manila là điểm hẹn thường niên của diễn đàn an ninh khu vực gọi tắt là ARF với sự tham dự của ngoại trưởng 26 nước và Liên hiệp châu Âu. Trong số 3 hồ sơ nóng Bắc Triều Tiên sẽ làm mờ nhạt phần nào Biển Đông và khủng bố Hồi giáo. Minh Anh cho biết thêm thông tin.
Theo AFP, tại Manila, Bắc Triều Tiên sẽ đụng phải một làn sóng phê phán trong số 27 nước tham gia 2 ngày hội nghị thứ Bảy và Chủ nhật. Có những nước chủ chốt trong cuộc xung khắc này gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Nhật, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Tổng thống nước chủ nhà Philippines đã bắn phát pháo đầu tiên. Với lời lẽ gây sốc quen thuộc, ông Rodrigo Duterte gọi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là một thằng khùng bệnh hoạn, muốn biến Viễn Đông thành sa mạc, hết lời dẫn. Cho dù Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố không xem Bình Nhưỡng là kẻ thù, nhưng Washington sẽ huy động diễn đàn ASEAN đồng loạt lên án chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Mục tiêu của Mỹ là thuyết phục diễn đàn ARF lên án thái độ khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin Mỹ AP, một trong các trả đũa ngoại giao đầu tiên là cô lập Bình Nhưỡng, không cho tham gia diễn đàn an ninh khu vực. Các nước ASEAN cũng gặp riêng vào thứ Sáu và thứ Bảy để thảo luận một hồ sơ nóng bỏng khác, đó là Biển Đông, nơi mà Trung Quốc xây dựng hàng loạt đảo nhân tạo, củng cố các đảo thiên nhiên thành căn cứ quân sự và quận huyện, giành chủ quyền đến sát vùng duyên hải của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.
Cũng liên quan đến thời sự Trung Quốc, luật sư của vợ chồng, ông Lưu Hiểu Ba kiện Bắc Kinh lên Liên Hiệp Quốc. Sau khi nhà tranh đấu đoạt giải Nobel Hòa Bình 2010, Lưu Hiểu Ba qua đời vào ngày 13 tháng 7, không ai còn thấy bà Lưu Hà, vợ của ông ở đâu. Luật sư của hai vợ chồng Lưu Hiểu Ba tố cáo việc Lưu Hà mất tích thời gian qua là có sự can dự của Bắc Kinh và đã kiện Trung Quốc lên Liên Hiệp Quốc.
Trong văn bản gửi nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về các trường hợp mất tích do ép buộc hoặc không tự nguyện, luật sư Jared Jenser khẳng định bà Lưu Hà đang bị chính quyền Trung Quốc bí mật giam giữ tại nơi mà không ai biết hay lời dẫn. Theo luật sư trên, bà Lưu Hà mất tích từ ngày 15 tháng 7, hôm diễn ra lễ tang của chồng bà. Luật sư Jared Jenser cũng yêu cầu nhà chức trách Trung Quốc cung cấp các bằng chứng cho thấy bà Lưu Hà vẫn còn sống và cho phép bà được tiếp xúc bình thường với gia đình, bạn bè, các luật sư của bà cũng như cộng đồng quốc tế. Trao đổi với RFI, luật sư Jared Jenser tỏ ra lo ngại. Ông cho biết, sau khi ông Lưu Hiểu Ba đạt giải Nobel Hòa Bình, bà Lưu Hà đã bị quản thúc trong một căn hộ nhỏ, không có các phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại, đài, TV hay Internet. Bà ấy đã rất đau khổ, có nhiều vấn đề về sức khỏe và đã từng lên cơn đau tim. Gửi đơn kiện lên Liên Hiệp Quốc, luật sư Jared Jenser hy vọng buộc Bắc Kinh trả tự do cho bà Lưu Hà. Vụ kiện có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm.
Bắc Kinh cũng đang tiến hành thử nghiệm các phương thức kiểm duyệt mạng trong bối cảnh Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 sắp diễn ra vào mùa thu năm nay.
Thông tin này đã được 4 tập đoàn, trong đó có nhà khai thác máy điện tử cloud của Microsoft tại Trung Quốc xác nhận với hãng tin Reuters. Các trung tâm dữ liệu Internet và các công ty dịch vụ phần mềm hôm qua đã nhận được lệnh tham gia diễn tập trong vòng 3 giờ, thực hành phản ứng nhanh. Theo đó, các trung tâm dữ liệu được yêu cầu tập dượt, đóng nhanh các trang web và cung cấp cho cảnh sát các thông tin liên lạc, địa chỉ IP và xác định vị trí máy chủ có liên quan. Một thông cáo lưu truyền trên mạng, được cho là từ đơn vị cảnh sát mạng thành phố Quảng Châu, giải thích mục đích đợt thao dượt là nhằm tăng cường an ninh mạng cho đại hội đảng lần thứ 19 và xử lý vấn đề phát tán bất hợp pháp các thông tin độc hại từ những trang mạng nhỏ.
Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi chính sách, cam kết trừ khử người Duy Ngô Nhĩ chống Trung Quốc trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chuyến công du Bắc Kinh tìm kiếm đồng minh mới, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu trong cuộc họp báo chung với ông Vương Nghị vào ngày hôm qua đã tuyên bố Ankara coi an ninh của Trung Quốc cũng như an ninh của chính Thổ Nhĩ Kỳ và không tha thứ bất kỳ hành động thù nghịch chống Trung Quốc nào trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh tiến hành một chiến dịch tăng cường an ninh tại vùng tự trị Tân Cương, nơi sinh sống của đa số người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi và nói tiếng Thổ. Từ Istanbul, thông tấn viên Alexandre Bizet nhận định về sự thay đổi này của Ankara.
Depuis des années, le président turc se veut le défenseur des communautés turques.
Từ nhiều năm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn đóng vai là người bảo vệ các cộng đồng nói tiếng Thổ tại Trung Á. Năm 2015, Tổng thống Recep Erdogan đã tố cáo thái độ của Bắc Kinh và phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một chiến dịch chống Trung Quốc rất hung dữ nhằm phản đối chính sách trấn áp người Duy Ngô Nhĩ. Thế nhưng trong bối cảnh khủng hoảng ngoại giao với châu Âu và Hoa Kỳ, các cơ hội trao đổi thương mại và quan hệ chiến lược với Trung Quốc giờ đây dường như quan trọng hơn. Các hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ của các nhóm người Duy Ngô Nhĩ tuyên thệ trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh đã làm nguội lạnh sự ủng hộ của chính quyền Ankara. Giờ đây, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo muốn phát triển các quan hệ văn hóa và kinh tế với Trung Quốc và muốn thu hút khoảng 3 triệu du khách Trung Quốc mỗi năm. Thế nhưng, nếu Ankara quay lưng lại với người Duy Ngô Nhĩ, thì đó có thể là một tín hiệu xấu gửi tới phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan mà đa số ủng hộ Tổng thống Erdogan, và những phần tử này có thể không hiểu nổi tại sao một cộng đồng dân tộc anh em lại bị bỏ rơi chỉ vì Bắc Kinh.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Tổng thống Donald Trump tức giận các tướng lãnh Mỹ vì hồ sơ Afghanistan. Sau các tổng thống George Bush, Barack Obama đến lượt Donald Trump phải đối mặt với vấn đề Afghanistan. 6 tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ vẫn chưa đề ra một chiến lược mới nào trong hồ sơ này. Trong cuộc họp ngày 19 tháng 7 vừa qua tại phòng tình hình ở Nhà Trắng, nguyên thủ Mỹ không giấu giếm sự bực bội. Thông tấn viên Jean-Louis Fourté tường thuật.
Trump était entouré de tous ses principaux conseillers à la sécurité nationale.
Cuộc họp do Donald Trump chủ trì với sự hiện diện của tất cả các cố vấn chủ chốt về an ninh quốc gia. Afghanistan là chủ đề chính của chương trình nghị sự. Nguyên thủ Mỹ không hài lòng về tình hình Afghanistan và lớn tiếng chỉ trích. Cuộc đối thoại trở nên gay gắt. Tổng thống tuyên bố chúng ta không giành được thắng lợi. Donald Trump đã đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford tính tới việc gạt bỏ tướng Nicholson, hiện đang chỉ huy lực lượng Mỹ tại Kabul. Bộ trưởng Mattis ra khỏi cuộc họp trong trạng thái choáng váng và rất bực bội. Ông đã đi bộ rất lâu để nguôi đi sự bực bội. Đúng là Donald Trump đã cho ông toàn quyền quyết định trong việc điều thêm binh sĩ sang Afghanistan, khoảng 4.000 lính như tướng Nicholson đã yêu cầu. Thế nhưng Bộ Quốc phòng vẫn đang chờ đợi Tổng tư lệnh quân đội đưa ra một chiến lược chung. Trong khi đó, Donald Trump lại bị giằng xé giữa hai phe. Một bên là phe quân sự cùng với Mark Master, cố vấn an ninh quốc gia, muốn thúc đẩy việc đưa thêm quân sang Afghanistan, và bên kia là chiến lược gia Steve Bannon, chủ trương rút quân, và dường như đây là giải pháp mà bản thân Donald Trump mong muốn. Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng cải chính thông tin về việc gợi ý sa thải tướng Nicholson. Sĩ quan cao cấp này có được sự ủng hộ mạnh mẽ của các chiến hữu và thượng nghị sĩ John McCain.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Chủ nhân Nhà Trắng cũng đang có một mối lo khác cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ đang có bước tiến mới. Thẩm phán đặc biệt Robert Mueller đã thành lập một bồi thẩm đoàn tại Washington, dấu hiệu cho thấy cuộc điều tra có thể dẫn đến truy tố hình sự.
Thông tin này đã được Nhật báo Mỹ Wall Street Journal đăng tải ngày hôm qua. Sự việc cho thấy cuộc điều tra đang bước vào một giai đoạn mới. Trên nguyên tắc, bồi thẩm đoàn sẽ họp kín nhằm xác định xem các tình tiết do thẩm phán đưa ra có thể đi đến việc kết tội hay không. Mặt khác, việc thành lập bồi thẩm đoàn còn cho phép ông Robert Mueller, cựu giám đốc FBI, được tiếp cận các tài liệu cũng như các cuộc điều trần có tuyên thệ. Theo bản tin của AFP ngày hôm nay, ngay sau tiết lộ của Wall Street Journal và nhiều báo Mỹ khác, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ thái độ giận dữ. Trong một cuộc meeting tại Western Virginia trước những người ủng hộ, Tổng thống Mỹ cho rằng vụ án Nga là một sự bịa đặt hoàn toàn.
Từ hai tuần nay, số di dân tới khu vực biên giới giữa Mỹ và Canada để xin vào Canada tị nạn đã tăng gấp 3 lần, phần lớn là người gốc Haiti. Họ sợ chính quyền Trump đổi ý, không cho họ quy chế tị nạn sau vụ động đất năm 2010. Từ Montreal, thông tín viên Pascal Guericola cho biết thêm chi tiết.
Jour après jour, la scène se répète. Des taxis déposent des familles.
Một cảnh lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác. Nhiều chuyến taxi chở các gia đình di dân tới chốt biên giới Lacolle, nằm giữa Quebec và Hoa Kỳ. Mang theo nhiều hành lý, các gia đình này đi bộ dọc theo một lối nhỏ để sang Canada và được nhà chức trách nước này đón nhận. Những người tị nạn này không được phép vượt biên giới một cách chính thức do có thỏa thuận giữa hai chính quyền Mỹ và Canada. Đó là lý do vì sao họ chọn ngả biên giới này, rồi sau đó tới Montreal, thành phố gần đó nhất. Ở Quebec, cộng đồng người Haiti rất đông đúc. Vì quỹ nhà tạm cạn dần, nhà chức trách Quebec đã mở một trung tâm đón tiếp di dân ở sân vận động Olympic, được xây vào dịp Thế vận hội năm 1976. Theo Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Y tế, Quebec có đủ các phương tiện cần thiết để tiếp nhận người tị nạn. Chỉ cần chính phủ Canada giải quyết nhanh thủ tục tiếp nhận họ.
Pascal Guericola, Quebec, RFI.
Về thời sự Nam Mỹ, Viện Kiểm sát Venezuela đã chính thức đề nghị hủy bỏ lễ khai mạc Quốc hội lập hiến, dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay 4 tháng 8. Yêu cầu này được đưa ra vào lúc một bầu không khí căng thẳng bao trùm thủ đô Caracas. Phe ủng hộ và phe chống Tổng thống Maduro đều kêu gọi tập hợp biểu tình. Thông tấn viên Antonina Flores từ Caracas tường thuật.
Cette demande fait suite à la décision de la procureure générale Luisa Ortega.
Yêu cầu hủy bỏ này được đưa ra ngay sau khi trưởng lý Luisa Ortega Diaz thông báo mở điều tra về bầu cử quốc hội lập hiến bị phe đối lập đánh giá là gian lận. Cuộc điều tra đặc biệt nhắm vào 4 quan chức trong hội đồng bầu cử quốc gia. Họ bị cáo buộc thông đồng với Nicolas Maduro thao túng cuộc bầu cử hôm chủ nhật 30 tháng 7 vừa qua và đã thông báo tỷ lệ tham gia bỏ phiếu cao hơn con số thực tế. Bà trưởng lý căn cứ vào các xác nhận từ công ty Anh Quốc phụ trách tổ chức bỏ phiếu. Trưởng lý Ortega, gương mặt của làn sóng chống Maduro, muốn có một sự thẩm định thật sự về cuộc bỏ phiếu với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế. Và trong khi chờ đợi, Viện Công tố chính thức đề nghị hủy việc khai mạc Quốc hội lập hiến dự kiến vào ngày hôm nay. Về phần mình, Tổng thống Maduro vẫn một mực khăng khăng khẳng định việc khai mạc quốc hội mới sẽ diễn ra đúng như thông báo. Trên thực tế, ý định của Viện Công tố có ít cơ may thực hiện, mọi đề xuất của định chế này trước đây đều bị tòa án tối cao vô hiệu. Phe đối lập cáo buộc tòa án tối cao là thần phục chính quyền.
À Caracas, Avrina Flores, RFI.
Tại Pháp, chưa đầy 3 tháng nhậm chức, uy tín của Tổng thống Emmanuel Macron giảm mạnh.
Hãng tin Pháp AFP cho biết, theo kết quả thăm dò ý kiến YouGov được công bố ngày hôm qua, Tổng thống Macron đã bị giảm 7 điểm tín nhiệm, chỉ còn 36% số người được hỏi ủng hộ Tổng thống. Còn kết quả thăm dò Elabe thì cho thấy, ông Macron được 40% số người được hỏi tín nhiệm. Phát biểu trên kênh Europe 1, dân biểu đảng cánh hữu đối lập những người Cộng hòa, ông Daniel Fesquel, đánh giá, xin trích, Tổng thống không còn xứng tầm, Tổng thống phải trả giá vì thiếu kinh nghiệm. Ông Macron đã lên nắm quyền lãnh đạo đất nước quá nhanh, quá sớm và vai trò Tổng thống giờ là quá sức với ông ấy. Người dân Pháp thất vọng cả về cách ứng xử của tân Tổng thống, chẳng hạn thái độ của ông Macron với Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp và cả về việc Tổng thống không thực hiện một số cam kết mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Cũng theo dân biểu Daniel Fasquelle, người dân ngày càng không hài lòng khi thấy Tổng thống có những bước đi chệch hướng, chẳng hạn muốn thâu tóm quyền lực, lấn lướt quyền của Thủ tướng Edouard Philippe.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Ấn Độ tại vùng biên giới chung giữa ba nước Bhutan, Trung Quốc và Ấn Độ trên cao nguyên Doklam thuộc dãy Himalaya, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua tố cáo Ấn Độ đã tăng cường quân đội và sửa chữa những con đường dọc theo biên giới. Tuy nhiên, Ấn Độ đã phủ nhận cáo buộc trên và kêu gọi đối thoại thông qua các kênh ngoại giao để tìm ra một giải pháp mà cả hai bên đều chấp nhận.
Đài Loan hôm qua phản đối việc Indonesia trục xuất người Đài Loan về Trung Quốc. 22 người Đài Loan cùng 121 người Trung Quốc nằm trong một đường dây ở Indonesia chuyên tống tiền các doanh nhân và quan chức Trung Quốc. Số tiền lừa đảo lên tới 450 triệu đô la. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Đài Loan chỉ trích Jakarta đã phớt lờ yêu cầu của Đài Bắc, theo đó các nghi phạm người Đài Loan phải được trao trả cho Đài Loan chứ không phải cho Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng đã chỉ đạo văn phòng đại diện tại Jakarta phản đối chính phủ Indonesia.
Một lãnh đạo cao cấp Daesh điều khiển âm mưu đánh bom một máy bay tại Úc từ xa. Theo xác nhận của cảnh sát Úc ngày hôm nay, người này đã hướng dẫn 4 người Úc từ nước ngoài làm thế nào lắp ghép thiết bị gây nổ mà chúng định đặt vào máy bay hãng Etihad Airways. Tuy nhiên, cảnh sát Úc không nêu rõ danh tính cũng như quốc tịch của nhân vật lãnh đạo cao cấp Daesh. Ngày 15 tháng 7, cảnh sát Úc đã kịp thời ngăn chặn một âm mưu cho nổ máy bay của hãng hàng không thuộc Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại Sydney. 4 nghi can khủng bố đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở Sydney, 2 trong số này đã bị kết tội.
Hoa Kỳ bắt giữ người hùng chống virus WannaCry. Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết Marcus Hutchins, công dân Anh có công chính trong việc vô hiệu hóa virus tống tiền WannaCry, đã bị bắt tại Las Vegas hôm thứ Tư mùng 2 tháng 8. Cảnh sát Anh và Mỹ cáo buộc người này đã dùng phần mềm Chronos để đánh cắp các dữ liệu ngân hàng và thu lợi bất chính. Virus Chronos dường như đã được kích hoạt tại nhiều nước như Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức và Ba Lan.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chuẩn bị trừng phạt thương mại Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump dựa vào tinh thần bài Trung Quốc. Cách nay 2 tuần, cuộc thảo luận kinh tế thường niên Mỹ-Trung không mang lại một tiến triển nào. Tiếp theo đó, vụ phóng tên lửa liên lục địa của Bắc Triều Tiên mà Bình Nhưỡng khoe là có thể bay đến nước Mỹ, làm Tổng thống Donald Trump trút cơn giận lên đầu giới lãnh đạo Bắc Kinh. Ông nói không để cho Trung Quốc tiếp tục lợi dụng buôn bán với Mỹ để thu về hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Theo AFP, chủ nhân Nhà Trắng sắp thực hiện lời đe dọa này, trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ và phát minh của Hoa Kỳ, bảo vệ tác quyền trí tuệ từ nhãn hiệu bằng sáng chế cho đến thiết kế thời trang là nhu cầu sinh tử của các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc. Doanh nhân Mỹ cũng như đồng nghiệp châu Âu đầu tư tại Hoa Lục từ lâu nay đã lên án luật pháp Trung Quốc, bắt buộc họ chia sẻ bí mật công nghiệp với đối tác Trung Quốc. Nếu có tranh chấp trước pháp luật thì doanh nhân Tây Phương bao giờ cũng thua kiện, phải bồi thường rất nặng nề, có khi phải bỏ của để chạy lấy thân. Cơ quan đại diện thương mại của Mỹ hồi tháng 4 năm nay đã tố cáo tệ nạn vi phạm tác quyền sở hữu trí tuệ rất lan rộng tại Hoa Lục. Ngoài thủ đoạn đánh cắp bí mật thương mại, xâm nhập máy vi tính lấy dữ liệu, xuất khẩu hàng nhái hàng giả, Trung Quốc còn buộc doanh nghiệp Mỹ phải nghiên cứu phát minh ngay tại Hoa Lục hay chuyển giao hiểu biết cho đối tác Trung Quốc. Đó là điều kiện bắt buộc nếu muốn được phép làm ăn tại đất nước của Mao Trạch Đông. Cũng vì sự áp lực của chính quyền Trung Quốc mà những đại công ty dịch vụ truyền thông như Apple và Google phải bỏ qua một bên đạo lý về quyền tự do thông tin, bảo vệ thân chủ. Lúc chưa đắc cử, Donald Trump dọa tăng thuế nhập khẩu lên 45%, đánh lên hàng Trung Quốc để cân bằng cán cân thương mại, bị nhập siêu đến 309 tỷ đô la trong năm 2016. Từ khi vào Nhà Trắng, Donald Trump lại dìu giọng với Bắc Kinh, với dụng ý nhờ chính quyền Tập Cận Bình hợp tác trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Cho đến khi không thấy kết quả cụ thể, Washington đã thi hành biện pháp trừng phạt nhôm và thép của Trung Quốc. Theo Gary Clyde Hoppower, chuyên gia Viện Kinh tế Quốc tế ở Washington, nếu Donald Trump thấy hợp tác với Trung Quốc mang lại kết quả, thì ông ấy không bao giờ gia tăng trừng phạt. Tổng thống Mỹ có trong tay vũ khí mang tên Ban 301, với đầy đủ quyền hạn trả đũa thương mại để bảo vệ kinh tế quốc gia. Vũ khí 301 đã từng được sử dụng nhiều lần thời Ronald Reagan trừng phạt Nhật Bản trong thập niên 1980. Giờ đây, chủ nhân Nhà Trắng có thể hạn chế đầu tư Trung Quốc tại Mỹ hoặc tăng hàng rào thuế quan đối với các công ty quốc doanh của Hoa Lục. Cho dù sẽ bị Bắc Kinh trả đũa, nhưng các biện pháp trừng phạt của Donald Trump tạo ra phản ứng thuận lợi tại Mỹ. Từ đảng Dân Chủ đối lập cho đến giới phân tích kinh tế đều ủng hộ Tổng thống Donald Trump, một chuyện thật hiếm hoi. Claude Barfield của Viện Doanh nghiệp Mỹ bình luận, tôi không tin Donald Trump đưa ra những quyết sách kinh tế vì tinh thần ái quốc, nhưng trong trường hợp này, chính phủ Mỹ có lý một phần. Thủ lĩnh của đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer vào hôm thứ Tư cũng thúc giục lãnh đạo hành pháp phải gấp rút hành động. Theo AFP, lớp phấn son trang điểm cho hình ảnh quan hệ nồng ấm Mỹ-Trung mà hai ông Trump và Tập diễn tuồng hồi mùa xuân năm nay tại Florida đã rơi xuống tả tơi. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, bốn huyền thoại giúp cho rượu champagne của Pháp nổi tiếng, Thu Hằng trình bày. Cuối cùng là tiêu điểm thời sự. Chúng tôi xin phát lại tạp chí Châu Á lấn vị trí trung tâm thế giới của châu Âu. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần bình luận thời sự bổ sung. Thương vụ Neymar, Qatar không chỉ là mua một cầu thủ. Vụ chuyển nhượng danh thủ người Brazil Neymar từ câu lạc bộ Barcelona của Tây Ban Nha về Paris Saint-Germain, câu lạc bộ Pháp, với chi phí khổng lồ chưa từng có đang gây sốt trong dư luận ở những ngày qua. Vượt qua tầm mức thể thao thuần túy, thương vụ Neymar đang đặt ra những câu hỏi về vai trò của Qatar, ông chủ của đội bóng thủ đô Pháp. Tại sao Qatar lại lao vào vụ đầu tư này bằng mọi giá? Doha có chiến lược ngoại giao gì ẩn giấu sau thể thao? Anh Vũ trình bày.
Sau những ồn ào từ nhiều ngày qua, cuối cùng thì tiền đạo hàng đầu thế giới người Brazil Neymar đến từ Barcelona đã ra mắt tại sân Parc des Princes trong cuộc họp báo chiều nay để chính thức hóa bản hợp đồng lịch sử với câu lạc bộ Paris Saint-Germain trong tay ông chủ Qatar. Barca không ngờ có ngày hôm nay bằng cách ấn định điều khoản giải phóng hợp đồng với danh thủ người Brazil ở mức 222 triệu euro. Câu lạc bộ xứ Catalan tin chắc là có thể trói chặt được cầu thủ này, nhưng nỗ lực của họ đã thất bại trước sức mạnh tài chính của các ông chủ PSG. Nhưng trước hết cần phải hiểu điều khoản giải tỏa hợp đồng là gì. Thay vì câu lạc bộ mua cầu thủ phải trả trực tiếp cho câu lạc bộ bán ra, thì đích thân cầu thủ được chuyển nhượng tự giải tỏa mình bằng cách chi trả khoản tiền quy định trong điều khoản giải phóng hợp đồng cho Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha La Liga. Sau đó, Liên đoàn sẽ chuyển trả toàn bộ số tiền trên cho câu lạc bộ bán cầu thủ. Có điều là với thao tác này, câu lạc bộ Paris Saint-Germain định khéo léo né tránh luật công bằng tài chính của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Ông Virgil Caillé, chuyên gia tiếp thị thể thao giải thích.
Luật công bằng tài chính đơn giản là một câu lạc bộ bóng đá châu Âu không có quyền chi nhiều hơn thu. Ở trường hợp này, nếu không phải là câu lạc bộ chi tiền thì vụ chuyển nhượng không phạm gì đến luật công bằng tài chính. Vụ chuyển nhượng này chưa từng có được thực hiện khá ngoạn mục.
Nếu câu lạc bộ Paris không chi tiền thì là ai sẽ trả khoản tiền khổng lồ đó? Qatar sẽ rót cho cầu thủ khoản tiền đó qua một hợp đồng làm đại sứ thiện chí cho Cúp Thế giới 2022 diễn ra tại vương quốc này. Vụ việc này đã làm ông chủ tịch La Liga nhảy dựng lên. Ông Javier Tebas nhận thấy Paris Saint-Germain không tôn trọng quy định cạnh tranh hiện hành trong Liên hiệp châu Âu. Hôm thứ Năm, ông đã không nhận khoản chi trả giải phóng hợp đồng của Neymar, nhưng phản ứng của ông cũng chỉ làm chậm lại vụ chuyển nhượng ít thời gian. Buổi chiều cùng ngày, các đại diện của Neymar đã mang tấm séc đến nộp trực tiếp cho câu lạc bộ Barca và câu lạc bộ Catalan không có lý do gì để từ chối. Tổng số chi phí cho vụ chuyển nhượng bao gồm 222 triệu theo điều khoản giải phóng hợp đồng, 80 triệu tiền thưởng cho cầu thủ, 100 triệu euro chi phí hoa hồng thuế má các loại. Đến đây, chi phí đã là 402 triệu euro, đó là chưa kể 310 triệu euro tiền lương và đóng góp nghĩa vụ thuế cho cầu thủ trong 5 năm, tổng số là 712 triệu euro. Với cái giá như vậy, một câu hỏi đặt ra là liệu mua Neymar về có mang lợi nhuận gì cho câu lạc bộ của thủ đô Pháp? Tất nhiên là có. Theo nhà kinh tế Pascal Perry, Neymar tuy mới 25 tuổi nhưng đã là nhà vô địch tiếp thị sản phẩm. Riêng trên mạng xã hội, danh thủ Brazil có hơn 78 triệu người theo dõi ở Instagram.
Anh ta có thể giúp Paris có thêm thu nhập từ tiền bán vé xem các trận đấu, tăng số lượng các đối tác làm ăn với câu lạc bộ, và nhất là để bán những đường link tài trợ trên Internet, bởi vì thị trường bóng đá giờ là thị trường thế giới. Những cổ động viên PSG sẽ đến từ khắp nơi trên thế giới, từ Trung Quốc, Hàn Quốc, sẽ có thêm những người hâm mộ Neymar.
Các chuyên gia về tiếp thị thể thao đều nhất trí cho rằng trong thương vụ Neymar, Paris Saint-Germain không mua một cầu thủ bóng đá đơn thuần, họ muốn mua một người còn hơn thế, có thể là đại diện, là hiện thân cho các dự án và tham vọng của Paris Saint-Germain. Mà PSG bây giờ tiếng là của thủ đô Paris, nhưng thực tế là của người Qatar. Như vậy có thể nói không ngoa rằng lôi kéo được Neymar về với sân Parc des Princes là một chiến thắng của vương quốc dầu lửa nhỏ bé nhưng lại có phương tiện tiền bạc vô hạn. Qatar, nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về khí đốt, quốc vương Qatar và ông chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi có cơ sở là những nhà tài chính khổng lồ như quỹ đầu tư nhà nước QSE, những tập đoàn khổng lồ về ngân hàng, điện thoại hay tập đoàn du lịch Qatar. Núi ngân sách của người Qatar đổ vào bóng đá có thể sẽ làm các ông chủ những câu lạc bộ khác phải ghen tị. Huấn luyện viên Arsene Wenger của câu lạc bộ Anh Arsenal nhận định.
Khi một quốc gia sở hữu một câu lạc bộ thì tất cả đều có thể. Điều này khiến việc tôn trọng luật cân bằng tài chính trở nên khó được thực hiện, bởi vì nước đó có thể có những lợi ích khác ngoài bóng đá khi họ có trong tay những cầu thủ lớn.
Các cầu thủ lớn làm đại sứ thiện chí cho vương quốc dầu mỏ này không phải là ít. Người ta đã thấy danh tiếng của Ibrahimovic hay của David Beckham đã phục vụ cho lợi ích của Qatar như thế nào. Danh thủ người Pháp Zinedine Zidane cũng từng là đại sứ thiện chí vận động cho Qatar được đăng cai Cúp Thế giới năm 2022. Số tiền tỷ mà quốc gia nhỏ bé này đổ vào bóng đá chắc chắn phục vụ một dự án chiến lược. Ngoại giao Qatar liên tục các cuộc tiếp xúc với thể thao, lấy thể thao làm tấm danh thiếp cho đất nước. Nhưng từ nhiều tháng qua, bốn cường quốc láng giềng đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì họ tố cáo Doha cung cấp tài chính cho khủng bố. Lá bài Neymar lần này cũng mang tính chính trị. Ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp.
Qatar muốn
chứng tỏ với thế giới là họ không hề suy yếu, họ vẫn rất hùng cường và linh hoạt, thành công trong một thương vụ chuyển nhượng cầu thủ lớn nhất hiện tại là trong thế kỷ này về câu lạc bộ mà Qatar sở hữu, chắc chắn trên phương diện để lấy danh tiếng thì đó là điều tốt nhất mà Qatar đã làm được.
Theo ông Andres Chris, chuyên gia phân tích tại King's College London, vụ chuyển nhượng Neymar là một tín hiệu rất mạnh của Qatar gửi tới thế giới thể thao, đồng thời là một thách thức với các láng giềng trong vùng đang cô lập Doha. Là một đất nước nhỏ bé nhưng lại rất giàu có, từ khoảng 20 năm qua Qatar ngày càng đóng vai trò lớn trong các hồ sơ quan trọng và nhạy cảm liên quan đến thế giới Ả Rập. Vương quốc này đã phát triển một chiến lược tìm kiếm ảnh hưởng qua các khoản đầu tư quốc tế khổng lồ vào lĩnh vực như bất động sản, khách sạn, hàng không, tài chính, truyền thông và thể thao. Những biểu tượng chính của quyền lực mềm Qatar đó là kênh truyền hình Al Jazeera và beIN Sport, hãng hàng không Qatar Airways. Hiện tại Qatar vẫn đang tích cực chuẩn bị tổ chức cúp bóng đá thế giới bất chấp vô số những chuyện gây tranh cãi. Giới quan sát nhận thấy đến giờ Qatar đã sử dụng vũ khí thể thao để thoát ra khỏi thế cô lập chính trị hiện nay. Có thể nói những ngày qua gần như cả thế giới đổ dồn vào thương vụ chuyển nhượng Neymar mà Qatar là người dẫn dắt cuộc chơi. Qatar đã chỉ cho thế giới thấy họ là một quốc gia mạnh, có nguồn lực kinh tế ổn định nhất trong vùng, có được cầu thủ giỏi nhất với cái giá chưa từng thấy. Qatar đã chứng minh với thế giới rằng với nguồn lực gần như vô hạn, họ có thể làm được tất cả.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Ngoại trưởng Đức nhắc lại yêu cầu nhân viên tình báo Việt Nam phải rời khỏi nước Đức. Washington vận động diễn đàn an ninh khu vực ASEAN tại Manila luận tội Bình Nhưỡng. Tổng thống Donald Trump bất bình với các tướng lãnh Mỹ về cuộc chiến Afghanistan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trừng phạt Bắc Kinh, Donald Trump dựa vào tinh thần bài Trung Quốc. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Danh thủ Neymar về đầu quân cho đội bóng đá Paris PSG với cái giá 220 triệu euro chiếm trang nhất của rất nhiều các tờ báo trong ngày, bên cạnh hàng tựa lớn, một vụ chuyển nhượng kỷ lục. Thế nhưng trước hết, thưa quý thính giả và các bạn, chúng tôi xin được tập trung vào bài viết trên Libération báo động trước nguy cơ luồng tài chính không chính thức trên toàn thế giới lớn như thổi từ sau khủng hoảng tài chính 2007-2008 đến nay.
10 năm sau khủng hoảng tín dụng địa ốc subprime, nợ ngoài sổ sách còn được gọi là shadow banking không ngừng gia tăng. Các hoạt động ngoài vòng kiểm soát của các ngân hàng trung ương và chính phủ này lên tới gần 100.000 tỷ đô la, tương đương với 150% tổng sản lượng của toàn cầu và nặng gấp 3 lần so với các hoạt động tài chính truyền thống của thế giới. Đây là một kỷ lục.
Hội đồng nghiên cứu về ổn định tài chính CFS của Pháp thẩm định chỉ trong năm 2015, các khoản giao dịch tài chính ngoài luồng này đã được bơm thêm 3.800 tỷ đô la. Tác giả bài báo nêu ra một vài con số cho thấy sức lớn như thổi của các luồng tư bản ngoài vòng kiểm soát nói trên. Năm 2002, số tiền đó mới chỉ xấp xỉ 26.000 tỷ đô la. Trước khi khủng hoảng subprime bùng nổ vào mùa hè 2007, thì hệ thống shadow banking bao gồm 63.000 tỷ đô la Mỹ. Đến đầu mùa thu 2008, sau vụ ngân hàng Lehman Brothers tuyên bố phá sản, đe dọa tài chính và kinh tế toàn cầu, lãnh đạo của G20 đã cam kết làm tất cả để kịch bản đen tối đó không bao giờ tái diễn. Cộng đồng quốc tế đã liên tục cho ra đời hàng loạt các bộ luật để điều tiết, để kiểm soát ngành tài chính và ngân hàng.
Một thập niên sau, các hoạt động tài chính không chính thức đang lớn mạnh hơn bao giờ hết. Luồn lách giỏi nhất là châu Âu, với khoảng 30.000 tỷ đô la được mua đi bán lại trong năm 2015. Kế tới là Mỹ với 26.000 tỷ, Trung Quốc bị bỏ xa lại phía sau với 8.000 tỷ đô la.
Giải thích cho hiện tượng lớn như thổi đó là khi mà lãi suất của ngân hàng rơi xuống thấp, gửi tiền tiết kiệm không có lời, thì những ai có của ăn của để đều đã chuyển hướng tới các quỹ đầu cơ. Mối nguy hiểm nằm ở chỗ là các quỹ này thu tiền vào cũng dễ, mà cho vay thì lại càng dễ hơn vì họ không bị vướng mắc vào bất kỳ một rào cản pháp lý nào. Chính cái sự dễ dãi đó là một mối đe dọa. Điều gì sẽ xảy tới khi mà con nợ mất khả năng thanh toán? Những người ủy thác tiền vào các quỹ tư nhân này không biết là tiền của họ được dùng để làm những việc gì. Libération trích dẫn rất nhiều các chuyên gia giải thích về những khác biệt mang tính kỹ thuật của một hệ thống tài chính chính thức và một hệ thống không chính thức, trước khi đi đến kết luận rằng luật điều tiết ngành tài chính và ngân hàng mà càng tinh vi thì các chuyên gia được trả tiền hậu hĩnh để lách luật lại càng tỏ ra xuất sắc.
Trở lại với vụ Berlin tố cáo Hà Nội bắt cóc một cựu quan chức Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh, Thomas Jeder trên tờ Le Monde mở đầu bài viết như trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám.
Berlin, một buổi sáng mùa hè, một người đàn ông đi dạo trong công viên Tiergarten, cách không xa phủ thủ tướng. Bất thình lình, nhiều người mang súng ống xuất hiện, tẩn cho người đàn ông này vài đòn, bắt hắn lên một chiếc xe gắn bảng số của Cộng hòa Séc. Chiếc xe lao đi mất hút. Đó không phải là một màn trong cuốn sách của nhà văn Philip Kerr, mà câu chuyện thật ngoài đời đã xảy tới với ông Trịnh Xuân Thanh hôm 23 tháng 7 vừa qua, ngay giữa lòng thủ đô nước Đức. Berlin và Hà Nội trải qua một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng. Vì đang nhắc lại, ông Thanh sống tại Berlin từ nhiều tháng qua, đang trong tầm ngắm của tư pháp Việt Nam và ông đang hy vọng làm lại cuộc đời trên nước Đức. Ngày 24 tháng 7, Trịnh Xuân Thanh phải trình diện sở di trú, đơn xin tị nạn của ông đang được cứu xét. Luật sư đã ngạc nhiên vì sự vắng mặt của ông Thanh và không hề hay biết những gì đã xảy ra tại công viên Tiergarten vài giờ trước đó. Mãi đến ngày 31 tháng 7, khi mà báo chí Việt Nam thông báo cựu lãnh đạo Tổng Công ty Xây Lắp Dầu Khí đã về nước và ra đầu thú tại Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, thì phía Đức mới vỡ lẽ. Theo tiết lộ của Le Monde, hồ sơ Trịnh Xuân Thanh đã được nhiều các quan chức cao cấp của Việt Nam nêu lên với phía Đức nhân thượng đỉnh G20 tổ chức tại Hamburg đầu tháng 7 vừa qua. Hà Nội đã yêu cầu Berlin trục xuất ông Trịnh về nước.
Về cuộc đọ sức Nga-Mỹ, nhật báo Leseco nói tới phản ứng mạnh mẽ từ phía Moscow sau khi Hoa Kỳ ban lệnh trừng phạt Nga. Trong vỏn vẹn hai ngày, Tổng thống Trump chọc giận hai đối tác kinh tế và ngoại giao quan trọng của Washington là Bắc Kinh và Moscow.
Thuần túy về mặt kinh tế mà nói thì lệnh trừng phạt mới của Mỹ ảnh hưởng trực tiếp đến ngành năng lượng của Nga. Washington có thể khóa van tín dụng của các tập đoàn Mỹ làm việc với các đối tác Nga. Ngoài ra thì Hoa Kỳ cũng có thể sẽ đóng cửa thị trường Mỹ với các công ty giao du với nước Nga. Biện pháp này gây thiệt hại luôn cả cho các doanh nghiệp của Liên hiệp châu Âu đang mở rộng hoạt động với các đối tác ở Moscow. Đó chính là lý do vì sao mà Le Monde nói đến nỗi lo sợ của châu Âu khi Mỹ trừng phạt nước Nga của ông Putin. Ngành công nghệ dầu khí của Nga trong tầm ngắm của Mỹ, trong lúc mà năm tập đoàn năng lượng châu Âu vừa đạt được đồng thuận với Gazprom liên quan đến dự án đường ống dẫn khí Bắc Hải Lưu 2. Nói một cách dễ hiểu hơn thì châu Âu lo ngại bị vạ lây trong cuộc đọ sức giữa Washington với Moscow.
Vào lúc Paris đang phấn khởi khi đã gần như cầm chắc trong tay thắng lợi được tổ chức Olympic 2024, thì nhật báo La Croix như dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa Thế vận hội với bài phóng sự cho thấy, một năm sau Rio 2016, thành phố Rio đứng trước thực tế phũ phàng.
Vào ngày khai giảng, Đại học Rio de Janeiro đã đóng cửa im ỉm, lý do là từ tháng 5 vừa qua, các giáo sư không được trả lương, viện đại học không có khả năng để đón nhận 42.000 sinh viên, chính quyền thành phố nợ viện đại học đến 100 triệu euro, cảnh sát thì nhận lương trễ, nhiều đơn vị thậm chí không còn xe để tuần tra gìn giữ trật tự an ninh. Thế rồi ngôi sao nổi tiếng của trường múa nghệ thuật Rio đã phải giải nghệ để chạy taxi cho hãng Uber kiếm sống. Mọi người còn nhớ, cách nay đúng một năm, Rio là nơi mà hàng tỷ đôi mắt đã hướng về nhân ngày lễ khai mạc Thế vận hội Olympic mùng 5 tháng 8. Một năm sau, người dân ở Rio nói riêng, ở Brazil nói chung, vỡ mộng. Rio de Janeiro là thành phố phải đối mặt với khủng hoảng, với nợ nần và tình trạng mất an ninh. Đầu tư đến 11 tỷ euro vào các cơ sở hạ tầng cho mùa Thế vận hội. Để rồi một năm sau, nhiều sân vận động của thành phố bị bỏ trống. Những hứa hẹn biến các đấu trường, các trường đua thành trường học chỉ còn là dĩ vãng.
Ngoài ra, các tờ báo trong ngày không thể bỏ qua hình ảnh cầu thủ người Brazil Neymar về đầu quân cho đội bóng PSG của Paris, một vụ chuyển nhượng ngoại hạng với số tiền kỷ lục là những cụm từ xuất hiện rất nhiều trên các trang báo.
Le Monde được ghi nhận, 25 tuổi, Neymar Da Silva Santos Junior là cầu thủ đắt giá nhất mọi thời đại. Le Figaro gắn liền hợp đồng khổng lồ 220 triệu euro với thành quả kinh tế mà Neymar sẽ đem lại cho câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain. Đừng quên rằng Neymar có đến 80 triệu fan theo chân anh trên Instagram, 60 triệu trên Facebook và 30 triệu trên Twitter. Mỗi một người hâm mộ Neymar đều là một người tiêu dùng tiềm tàng. Thế nhưng, làm thế nào để giải thích cho cơn sốt Neymar đang gây nên trong công luận thế giới? Nhà triết học Robert Redker giải thích với phóng viên của Le Figaro. Các cầu thủ bóng đá đang trở thành những tượng đài trong một thế giới rỗng tuếch về mặt tư tưởng. Khi không còn những tư tưởng lớn của thời đại, thì lòng ngưỡng mộ của con người đã chuyển dần sang làng giải trí và thế giới thể thao. Tên tuổi của Neymar cũng như là sự kiện, danh thủ này về đấu dưới màu cờ của PSG không làm tất cả các tờ báo Paris trong ngày quên đi một sự kiện quan trọng khác trong lĩnh vực thể thao, đó là hôm nay khai mạc giải vô địch điền kinh thế giới tại London. Đây cũng là lần cuối cùng mà ông vua trên sân vận động người Jamaica Usain Bolt tranh tài trước khi giải nghệ. Báo La Croix nói đến lời giã từ của một huyền thoại trong làng điền kinh, còn Libération thì dành hai trang cho một nhà vô địch ngoại hạng, 8 lần đoạt giải Olympic. Usain Bolt đoạt 19 huy chương vàng ở cự ly 100 và 200 mét và đã ít nhất 6 lần phá kỷ lục thế giới ở các hạng mục này.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thanh Hà, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Người Pháp Nước Pháp, bốn huyền thoại giúp rượu sâm banh của Pháp nổi tiếng, tạp chí do Thu Hằng thực hiện.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Tiếng nổ vui tai khi bật nắp sầm bày trong lễ rót rượu tại tiệc cưới ngày càng trở nên phổ biến. Một buổi lễ khai trương triển lãm nghệ thuật hay để đánh dấu chiến thắng trong thể thao, đặc biệt là giải đua xe công thức 1, luôn hoàn hảo hơn với tiếng bật nắp sầm bành và lớp bọt tràn trắng khỏi miệng. Rượu sầm bành trở thành biểu tượng của thành công và của không khí hội hè. Rượu sầm bành được sản xuất từ những giống nho trồng trên khu vực được khoanh vùng và được bảo hộ ở vùng Champagne ở phía đông bắc nước Pháp, nằm giữa hai thành phố Reims và Troyes. Theo giải thích với RFI của ông Jean-Baptiste Denisa, đồng sở hữu nhãn hiệu sâm banh André Robert, thì chỉ có rượu sản xuất ở trong khu vực này mới được mang tên Champagne.
Chúng
tôi may mắn nằm trong khu vực được bảo hộ. Chúng tôi có 33.000 hecta được xếp hạng, tên gọi được bảo hộ nguồn gốc, Appellation d'origine protégée, gọi tắt là AOP. Chỉ những người làm việc cùng những cánh đồng nho nằm trong khu vực này mới có thể nhận được chứng nhận AOP Champagne. Sản phẩm của chúng tôi được bảo vệ và không sản phẩm nào có thể được gọi là sâm banh nếu như không được làm ở vùng
Champagne.
Dụng nho nhà sản xuất André Robert nằm ở Menin-sur-Orge, phía bờ trắng, nổi tiếng với loại nho trắng Chardonnay, cùng với loại nho đỏ Pinot Noir và nho đen Pinot Meunier. Đây là một trong ba loại nho chính làm nên danh tiếng của rượu sâm banh. Ngoài ra, niên hiệu cũng là dấu hiệu cho thấy giá trị của rượu. Nho được thu hoạch vào năm được cho là tốt sẽ được cất và xử lý riêng. Loại rượu không ghi năm thường là tổng hợp từ các giống nho và năm thu hoạch của mỗi nhà. Đây cũng chính là nền tảng và danh tiếng của mỗi nhà sản xuất. Vậy những yếu tố nào đã giúp loại rượu vang bình dị có nguồn gốc từ một vùng trồng nho bình thường lại trở thành đồ uống nổi tiếng trong các sự kiện trọng đại? Trên trang Conversation, giáo sư marketing Johannes Rocca ở trường thương mại Lyon phân tích 4 huyền thoại giúp sâm banh nổi tiếng: huyền thoại về nguồn gốc, thước đo giàu sang, lòng tự hào dân tộc và tính hiện đại.
Trước đây vùng Champagne nổi tiếng về nghề bán len hơn là sản xuất rượu, vì đất ở đây có vẻ không thích hợp để làm rượu vang ngon. Vì vậy, những thùng rượu đầu tiên được sản xuất chỉ dành làm quà tặng cho khách mua len.
Chất lượng rượu sâm banh dần được cải thiện nhờ các tu sĩ dòng Thái Benedicto, còn gọi là Biển Đức, để gây quỹ cho các nhà dòng. Nhưng họ không phải là người phát minh ra rượu sâm banh như nhiều người vẫn nghĩ. Sau này, tu sĩ Pierre Dom Pérignon, quản lý một tu viện ở thành phố Reims, được lưu danh là huyền thoại về nguồn gốc do chất lượng rượu mà tu viện sản xuất, thường được gọi dưới tên Vàng Pérignon. Sở hữu tu viện từ thế kỷ thứ 19, nhà Moët Chandon đã đưa ra dòng rượu đặc biệt Dom Pérignon vào năm 1936. Từ đó, rượu Dom Pérignon nổi tiếng khắp thế giới. Rượu sâm banh chỉ thật sự phát triển khi các nhà sản xuất len vùng Champagne nhận được nhiều đơn đặt hàng rượu hơn là len từ phía khách hàng. Với họ, đó là cơ hội để thoát khỏi ngành công nghiệp len với loại sản phẩm mang lại nhiều lợi nhuận hơn và có tương lai hơn.
Rượu sâm banh còn là biểu tượng của sự giàu sang quyền quý, là một mặt hàng xa xỉ, và điều này đến cũng rất tình cờ. Năm 496, vua Clovis của người Phong, tức người Pháp thời Trung Cổ, đã được rửa tội tại thánh đường Reims. Sau này, theo truyền thống, kinh thành Reims trở thành nơi đăng quang của hầu hết các vị vua Pháp. Dĩ nhiên, sau mỗi buổi lễ là bữa tiệc linh đình, và khách mời thưởng thức rượu sâm banh của địa phương. Từ đó, rượu sâm banh được coi là đồ uống hội hè, chỉ một bộ phận thượng lưu mới được thưởng thức.
Biểu tượng giàu sang của rượu sâm banh còn được khẳng định nhờ vị vua giàu nhất nước Pháp, vua Louis thứ 14. Sau lần đầu tiên thử rượu sâm banh vào năm 16 tuổi ở nhà thờ Reims, vị vua mặt trời đã gắn liền sâm banh với những khát vọng của ông, có nghĩa là thời trang, uy quyền và xa hoa. Ngành công nghiệp rượu có thêm lực đẩy mới nhờ một sắc lệnh của vua Louis 14. Lần đầu tiên rượu sâm banh, và chỉ duy nhất sâm banh, được phép vận chuyển trong chai thủy tinh thay vì chứa trong các thùng phi bằng gỗ. Trong những năm 1660, rượu sâm banh sủi bọt đã xuất hiện ở Anh Quốc nhờ hầu tước Saint-Euphrémont xuất thân từ vùng Champagne nhưng sống ở London. Trả lời RFI chị Fanny York, chủ một cửa hàng rượu ở khu Saint-Michel, Paris cho biết chính người Anh đã nghĩ ra hình thức đóng chai kiểu mới này.
Đó là một loại rượu vang được người Anh mua rất nhiều. Chính họ đã yêu cầu đóng rượu vào chai vì khi vượt biển Manche, rượu trong thùng lớn thường bị sóng sánh và thỉnh thoảng khi tàu cập cảng trễ, đó không còn là rượu nữa mà giống như chấm vậy. Rượu sâm banh ra đời từ đó. Mỗi khi mở nắp chai, người ta nghe thấy tiếng pop, có nghĩa là rượu đã lên men và chính điều này khiến người Anh thích thú.
Légèrement pétillant a beaucoup amusé les Anglais.
Từ đạo luật mới của vua Louis XIV, bao bì đóng gói rượu được thiết kế trau chuốt hơn và được in hình của những người nổi tiếng để quảng cáo, như Hoàng hậu Marie Antoinette, Jeanne d'Arc, sĩ quan của các đoàn quân thắng trận, các nhà quý tộc hay các nghệ sĩ, v.v. Các nhà sản xuất sâm banh nhanh chóng hiểu được lợi ích của kỹ thuật xây dựng hình ảnh để tăng thêm tiếng tăm cho thương hiệu và để kích thích đam mê của một bộ phận khách hàng ngày càng đông và giàu có hơn.
Cuộc cách mạng năm 1789 đánh dấu chấm hết cho sự liên kết giữa rượu sâm banh với giới quý tộc giàu có. Chính cuộc cách mạng cũng là nguồn gốc của huyền thoại thứ ba và có lẽ là huyền thoại thế lực nhất khi liên hệ chặt chẽ rượu sâm banh với linh hồn và giá trị của nền Cộng hòa mới của Pháp. Theo Voltaire, sâm banh là hình ảnh chói sáng của đất nước chúng ta và đã đến lúc phải coi đó là biểu tượng vinh quang nhất của nền văn minh Pháp.
Trong giai đoạn đế chế, sứ mệnh vẻ vang của rượu sâm banh được hoàn thiện. Hoàng đế Napoleon dùng loại rượu này khi muốn xây dựng một xã hội tư sản, công nghiệp và trung thành mới. Jean-Rémy Mouet thành lập thương hiệu Mouet ở Hoa Kỳ và phát triển một bộ phận khách hàng mới, trong đó có cả Tổng thống George Washington. Sau khi quân Nga đánh tan đội quân của Napoleon và chiếm được thành phố Reims, nhà sản xuất là bà quả phụ Clicquot đã mở các hầm rượu của gia đình cho quân đội Nga, với hy vọng nhờ đó bà sẽ chinh phục được thị trường Nga. Tất cả các chiến lược trên đều mang lại kết quả. Sau khi đế chế sụp đổ và trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, rượu sâm banh đạt đến thời kỳ vàng son. Nhờ hệ thống đường sắt, rượu sâm banh được chuyển nhanh hơn đến các thị trường xa xôi và với số lượng lớn hơn. Thêm vào đó, trang thiết bị mới cũng giúp quá trình sản xuất hiệu quả hơn và giúp rượu sâm banh trở nên thu hút hơn cả về thẩm mỹ lẫn chất lượng. Rượu sâm banh nhanh chóng trở thành một biểu tượng của nước Pháp trong mắt các nước trên thế giới.
C'est là-bas que la treille, par l'éclair matin, salue son soleil, des reflets du vin, mais parmi tout ceci.
Ngay từ đầu những năm 1900, rượu sâm banh đã được các nhà quảng cáo nâng thành một biểu tượng của tính hiện đại. Trong thời kỳ tươi đẹp Belle Époque, các quảng cáo sâm banh thường được dàn dựng thành những câu chuyện thần tiên thời hiện đại mà tầng lớp trung lưu ngày càng mơ đến, cùng với các hình ảnh ô tô, khinh khí cầu, tàu thủy hay máy bay, vân vân.
Có lẽ vì thế không có gì là lạ khi thấy rượu sâm banh được chiêu đãi trên con tàu Titanic, hay được thử tại triển lãm Hoàn cầu Paris năm 1889, hay khi tháp Eiffel được giới thiệu với khắp thế giới. Sâm banh trở thành biểu tượng cho sự hiện đại vào thời điểm mà nước Pháp đang cố quên những nỗi đau kinh hoàng do Thế chiến thứ nhất gây ra và muốn hướng đến một thời kỳ mới đầy hứa hẹn. Năm 2016, tổng doanh thu nhờ xuất khẩu rượu sâm banh lên đến 4,71 tỷ euro. Theo Ủy ban Champagne, thì năm 2016 là năm thứ hai liên tiếp đạt kỷ lục về doanh thu sau năm 2015 với số tiền là 4,74 tỷ euro. Người tiêu dùng ngày càng chuộng những dòng rượu quý hiếm, điều mà các nhà sản xuất vùng Champagne không ngừng cố gắng để bảo vệ danh tiếng sản phẩm đã được ghi vào di sản thế giới của UNESCO.
Auprès d'une compagne, vous dites un jour, buvons à nos amours. Ce vin léger, dont la gaieté nous gagne, est apprécié dans tout le monde entier.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thu Hằng. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự. Châu Á lấn vị trí trung tâm thế giới của châu Âu, Tú Anh trình bày với phần phân tích của ba sử gia Pháp thế kỷ 20.
Tạp chí Tiêu điểm.
Với xung khắc Mỹ-Trung ngày càng không giấu giếm,
với Donald Trump ở Nhà Trắng, với tham vọng bá chủ của Bắc Kinh tại Biển Đông, chính sách hạt nhân đường ta ta đi của Bình Nhưỡng là những điểm báo trước căng thẳng sẽ leo thang giữa hai đại cường Mỹ-Á. Trong suốt thế kỷ qua, hai cuộc chiến tranh thế giới, chiến tranh lạnh, khủng hoảng Ban Căng làm tan vỡ năm tư cũ đã vô tình biến châu Âu trong một thời gian dài là chiếc rốn của lịch sử địa chính trị trong quan điểm của giới chuyên gia và lãnh đạo chính trị. Phải chăng thời hoàng kim của da trắng Tây Phương đã chấm dứt, nhường chỗ tự nhiên cho dân da vàng châu Á trong thế kỷ 21 này? Chương trình Địa Chính Trị của RFI tiếng Pháp cố gắng trả lời các câu hỏi trên với các sử gia Philippe Golub và José Huitertre, tất cả đều là giáo sư Đại học Paris. Mời quý thính giả theo dõi sau đây. Từ một tháng qua, tranh chấp biên giới Trung Ấn nóng lên, gợi nhớ cuộc chiến đẫm máu năm 1962 vào lúc chiến tranh lạnh phân chia địa cầu. Trong hậu bán thế kỷ 20, trên bàn cờ quốc tế, châu Á chỉ đứng một cách khiêm nhường, mặc dù vẫn hiện hữu, phát triển và góp phần cho sự phồn vinh của châu Âu và lẫn nước Mỹ. Câu hỏi đầu tiên, có thật châu Á bị lãng quên trong thời gian dài và vì sao? Pierre Rocher, sử gia, giáo sư Đại học Chính trị Paris, tác giả quyển sách Lịch sử thế giới làm nên từ châu Á, giải thích.
C'est vrai que pendant longtemps dans les manuels généraux d'histoire des relations internationales, l'Asie fait l'objet d'un chapitre à part.
Đúng là trong một thời gian dài, trong sách vở giảng dạy về lịch sử thế giới, phần châu Á được xếp riêng một góc, trong khi đó lịch sử châu Âu được chỗ trung tâm và quan trọng. Từ thập niên 1950, khi đế quốc Anh suy yếu dần, thì châu Á là phần lớn lãnh thổ thuộc về Anh mới được quan tâm nhiều hơn. Trên thực tế, thời Nga Hoàng, binh sĩ Nga cũng có mặt ở châu Á và có nhiều quyền lợi ở lục địa này. Rồi đến Hoa Kỳ, song song với chiến lược phát huy ảnh hưởng ở châu Mỹ Latin, Washington cũng bành trướng sang châu Á với căn cứ quân sự thiết lập tại Philippines từ năm 1898. Do vậy, không thể nói gần đây vai trò châu Á mới được xem là quan trọng. Châu Á luôn có vị trí của mình trên bàn cờ thế giới. Không phải đến bây giờ, hồ sơ châu Á mới được gắn vào các vấn đề quốc tế khác. Đừng quên là nhiều vấn đề trên thế giới khởi nguồn từ châu Á như vụ khủng hoảng ở Mãn Châu và Thế chiến thứ nhất, thứ hai. Rồi khủng hoảng Cuba giữa Mỹ với Liên Xô nổ ra trong thập niên 1960, vụ khủng hoảng tên lửa này làm thế giới quên đi một cuộc xung đột khác cùng lúc xảy ra tại châu Á, đó là cuộc chiến đẫm máu ở biên giới Ấn Độ và Trung Quốc năm 1962. Hiện nay tình hình căng thẳng giữa hai nước khổng lồ này là chúng ta nhớ lại cuộc chiến tranh 1962 và cuộc khủng hoảng Cuba, cả hai vụ xảy ra cùng thời gian.
Philippe Golub, giáo sư quan hệ quốc tế Đại học Mỹ, Université Américaine de Paris, tác giả quyển sách Is Asia's Reemergence and Global Systemic Change, tạm dịch, hiện tượng Đông Á tái trỗi dậy và hệ thống toàn cầu thay đổi, bổ sung suy nghĩ của ông như sau. Xin trích, Viễn Đông luôn có một vị thế quan trọng trong quan hệ quốc tế. Trong lịch sử đương đại, các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á có một cơ sở kinh tế vững chắc và nổi trội. Sau một thời gian dài bị đô hộ nên mờ nhạt, giờ đây khu vực này đã trỗi lên. Trung Quốc đang phục hồi vị thế tự nhiên, tái lập quân bình thời hoàng kim của thế kỷ thứ 16, hết lời dẫn. Vì sao Tây Phương có nhu cầu phải nhìn lại thế kỷ trước để tìm hiểu vì sao Trung Quốc muốn trỗi dậy, phục hồi chỗ đứng trên trường quốc tế, nhìn lại thế gì qua sự ôn cố tri tân này? Theo phân tích của chuyên gia Huitertre, sử gia Đại học Paris 1, tác giả quyển sách Châu Á Thái Bình Dương trong thế kỷ 20, giải thích như sau.
De toute façon, les pays asiatiques jouent et ont joué un rôle extrêmement important dans les relations internationales et dans l'équilibre des forces ou le déséquilibre des forces dans le monde.
Châu Á đóng một vai trò nổi bật trong quan hệ quốc tế, định đoạt cán cân quân bình trong tương quan lực lượng. Một số quyết định của châu Á tác động đến sinh hoạt của toàn trái đất, chẳng hạn như khi Trung Quốc theo đường lối đổi mới kinh tế phát động vào năm 1919. Tới bây giờ thì không ai phủ nhận tác động của chính sách này đối với thế giới ra sao. Do vậy, châu Á không phải là ngoại ô của Tây Phương. Phương Tây phải thay đổi cách nhìn, châu Âu không phải là trung tâm vũ trụ nữa.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Khi Trung Hoa lật qua trang sử Thanh Triều Phong Kiến, có người cho rằng Trung Hoa nỗ lực canh tận đất nước, không có lợi mà chỉ có hại cho Tây Phương. Do đâu mà ngay từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, đã có một số tác giả xem sự trỗi dậy của châu Á là mối nguy hiểm cho Tây Phương. Liệu mối lo ngại này có cơ sở hay do kỳ thị màu da? Giáo sư Pierre Rocher.
Oui, l'idée de péril jaune, alors péril économique ou péril démographique, a été entre guillemets inventée à la fin du 19e siècle, a eu un rôle absolument majeur au début du 20e siècle.
Hiện ngoại giá vàng, từ dân số cho đến kinh tế đã được đưa ra vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Các cường quốc Tây Phương lúc bấy giờ như Đức, Nga, Mỹ đều sử dụng khái niệm này khi nhìn về châu Á, đó là về mặt địa chính trị. Về hiểm họa dân số da vàng thì Hoa Kỳ, Canada và Úc thời đó có luật di trú kỳ thị dân Á Châu. Rồi trong suốt thế kỷ 20, Nhật Bản bị xem là đối tượng đe dọa Tây Phương vì doanh nghiệp xứ Phù Tang sử dụng nhân công Trung Hoa giá rẻ, sản xuất hàng hóa cạnh tranh tràn ngập, làm các nền kinh tế châu Âu bị suy yếu. Do vậy, cái chủ đề hiểm họa da vàng không phải là mới, cho dù nó được khai thác trở đi trở lại tùy theo tình huống. Chẳng hạn như khi Nhật Bản tung ra chính sách Đông Á, đưa quân xâm lăng Á Châu trong thập niên 1930, rồi đến thập niên 1980, khi trở thành đại cường kinh tế, Nhật làm nhiều người lo sợ, nhưng cũng có người mong muốn Nhật giành chỗ đứng số một của Mỹ. Nhưng rõ ràng là Tokyo có chính sách năng động thu mua các công ty của Mỹ. Tại Pháp lúc đó cũng có mối lo này. Chúng ta không quên lời tuyên bố bất hủ của Thủ tướng Eric Cresson gọi Nhật là đàn thiến. Do vậy, một trong những ưu tư của Tây Phương là sợ bị đẩy ra khỏi châu Á, sợ Liên Xô sử dụng vùng thực địa cũ của Tây Phương để loại Tây Phương khỏi khu vực này. Qua cuộc chiến tranh Đông Dương, chẳng hạn để khuyến khích dân da vàng đuổi dân da trắng.
Trong chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ có một chiến lược trợ giúp các đồng minh từ những nước nghèo hoặc đang phát triển trở thành những nền kinh tế kỹ nghệ hóa, không riêng gì Đài Loan, Hàn Quốc mà Nhật Bản bị chiến tranh và bom nguyên tử của Mỹ tàn phá cũng được trợ giúp triệt để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ từ hưng thịnh, phồn vinh. Trong bối cảnh này, Trung Quốc của Đặng Tiểu Bình mới bỏ chính sách khép kín, tìm cách hội nhập vào con tàu khu vực mà không ai ở Tây Phương dự kiến được. Giáo sư Duterte cho biết thêm chi tiết.
Il n'en reste pas moins que personne n'a vu venir la montée en puissance de la Chine. Et ça, effectivement, dans les mêmes périodes des années 80, les années 70, il manquait pas en France.
Vấn đề là không ai thấy Trung Quốc từ phía sau vượt lên, chứ không phải là Nhật hay Liên Xô. Cũng trong thập niên 1980 và 1990, ngay tại Pháp, tôi không nói tên người đó, đã tuyên bố Trung Quốc không thể nào vực dậy nền kinh tế của họ được. Dĩ nhiên tôi đồng ý là kinh tế châu Á phồn vinh như ngày nay không phải là nhờ Trung Quốc mà do đầu máy xe lửa là Nhật từ trước. Cho dù gần đây Trung Quốc đã leo lên con tàu tăng trưởng, thì đoàn tàu hỏa này không phải là của Trung Quốc mà là của Nhật. Nhưng khi Trung Quốc leo lên rồi thì tình hình đổi khác. Dân số khổng lồ cả tỷ người làm bàn cờ phải thay đổi. Theo dự phóng của nhiều ngân hàng Tây Phương thì vào đầu thập niên 2050 trên bảng xếp hạng của các đại cường kinh tế thì bốn nước đứng đầu thế giới là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản. Nói cách khác, châu Á vẫn đứng đầu.
Vừa rồi là ý kiến của ba nhà sử học Pháp chuyên gia về châu Á thế kỷ 19 và 20. Dù bị xem nhẹ hay được đánh giá cao và thậm chí đánh giá sót, châu Á vẫn là châu Á với lịch sử ngàn năm, nhưng không ổn định như châu Âu hay châu Mỹ, theo như nhận định của giới quan sát về châu Á của thế kỷ 21. Thế cân bằng hiện nay tại châu Á hoàn toàn đặt trên một loạt mối quan hệ song phương, nhưng châu Á không có một cơ sở liên kết toàn diện như Liên hiệp châu Âu. Đã vậy, các mối quan hệ song phương kể trên lại rất nhập nhằng. Ai biết Mỹ và Trung Quốc là bạn hàng hay kẻ thù? Seoul và Bình Nhưỡng là anh em hay thù địch với nhau nhưng khi đối diện với Nhật thì sao? Bản chất từng nước cũng rất khó biết. Nhật là Thái Dương hay Tà Dương? Trung Quốc là Cộng sản hay Tư Bản? Tham vọng cấp vùng hay muốn thống lĩnh toàn cầu? Nói như giải Nobel Hòa bình Trung Quốc Lưu Hiểu Ba, ngay sự ổn định của chế độ Trung Quốc cũng là một nghi vấn, thì nói chi đến ổn định toàn khu vực.
Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Trọng Nghĩa thực hiện. tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành và tạp chí Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn. Bí quyết thành công của nhạc phẩm Despacito, ca khúc đứng đầu thị trường quốc gia và thu hút 3 tỷ lượt người xem video trên mạng Internet. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.